Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Điều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là tâm mê theo cảnh thì nhất định sẽ không có hạnh phúc. Tâm mê theo cảnh thì nhất định không có hạnh phúc. Và thượng muốn nhắc chúng ta ta phải có một cái tâm tự tin vững vàng. Lời dạy của Thánh Hiền, của Phật Bồ Tát. Và cứ y theo đó mà làm. Còn nếu chúng ta cứ mê theo cảnh, chúng ta thường nghe rằng cảnh duyên không tốt xấu. Tốt xấu tại tâm ta. Hay có câu là nhật nhật thì hảo nhật. Ngày nào cũng là ngày tốt. Không có ngày nào là ngày xấu. Từ rất lâu lắm rồi tôi không biết, tôi không có ngày, có giờ, không có phải theo. Hôm nay là ngày tốt, ngày xấu, ngày gì, ngày chẳng, ngày lẽ. Mà thậm chí đi xe cũng chưa có cúng ngày nào. Không có mùng 2, 16 gì đó. Rõ ràng là cảnh duyên không tốt xấu. Tốt xấu ở tâm mình. Ở tâm mình luôn luôn nghĩ làm thế nào đó lợi ích được chúng sanh. Trồng một cây rau, trái đậu cũng là nghĩ làm sao trồng cho nó tốt để tặng cho người. Chứ không nghĩ rằng mình làm ra để cho mình hưởng thụ. Nên rằng hằng ngày chúng ta vẫn phải ăn, vẫn phải nhờ nó, nhưng mà nó vừa đủ. Chỉ nghĩ đến làm sao tặng cho người khác. Nếu mà tâm chúng ta hoàn toàn không tự tư tự lợi thì làm sao mà xấu được. Tâm mình mà toàn tâm toàn lực vì người khác mà lo nghĩ, thật là từ rất lâu tôi chẳng có hề nghĩ đến năm xuôi tháng giận gì đó. Không có. Thậm chí một ngày hôm nay là ngày mấy cũng không biết nữa. Hôm nay ngày mùng mấy cũng không biết. Từ rất lâu không biết hôm nay mùng mấy. Mà thậm chí ngày đã không biết ngày rồi, tháng còn không biết. Còn không nhớ rõ hôm nay là tháng mấy. Vậy thì chúng ta thấy cảnh duyên thật không có tốt xấu. Tốt xấu đều ở tâm ta. Tâm ta lúc nào cũng tự tư tự lợi, cứ danh vọng lợi dưỡng, chìm ngập ở trong năm dục, thì chắc chắn là chúng ta bị cảnh duyên nó chi phối. Chúng ta tiếp nhận được giáo huấn của Phật Bồ Tát, tiếp nhận giáo huấn của Thánh Hiền, thì cứ y theo đó mà làm. Mình có một cái niềm tin Thánh Hiền, Phật Bồ Tát hay các bậc sáng tạo và tôn giáo thế gian này, khai sáng cái tôn giáo thế gian này, không bao giờ gạt chúng sanh. Như Hòa Thượng nói, phải là tôn giáo chính thống nha, được thế giới công nhận nha. Chứ còn ngày nay thì những cái tôn giáo mà lén lén lút lút không được quốc gia công nhận thì ta phải xem chừng đấy. Họ nói toàn là những lời nói mà mê hoặc người nghe, làm cho người nghe phải làm mê ở trong cái không còn nhận ra được tốt xấu. Cuối cùng thì họ được lợi. Mình thì cuối cùng khổ đau vẫn khổ đau. Những khó khăn trong hiện tại không thể nào giải quyết được. Chúng ta thấy muốn học, muốn gọi là muốn dạy con tốt, muốn có được học trò tốt, thì đều là phải sự nỗ lực của thầy cô, của cha mẹ. Không có một cái sự gia bị gia hộ nào đó mà tốt được. Có những cái tôn giáo mà họ cho rằng chỉ cần theo họ thôi, quy y với tôn giáo họ thôi, thì bảy đời cũ quyền thất tổ, bảy đời được siêu thoát. Chúng ta thấy lừa đảo chưa? Lấy bản thân ta thôi, lấy một mình ta thôi, mình được dạy, mình được uống nắng mà mình vẫn không tốt đây nè. Biết tham sân si mạng là địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó, mà vẫn tham sân si mạng. Mình chính mình tu đi, là mình tu cả đời mà công phu không có, thế mà cụ quyền thất tổ bảy đời, họ trước đó là họ tham, họ đủ thứ hết trơn, họ chết trong sân hận. Mà chỉ cần mình quy y thôi thì bảy đời cụ quyền được siêu thoát. Ở trước đây tôi đi xuống ở Nam Định, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Khi tôi đến, tôi nghe người ta kháo nhau, wow, người đã đến cầu siêu là hôm nay được 3.000 vong được giải thoát. Nhưng mà chỉ là một bà đồng thôi. Bà đồng ngồi đốt cầm cái nhang lắc lắc như này, quơ 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 xong đẩy một phát một cái là 3.000 người, 3.000 vong linh siêu thoát. Vậy mà có, vậy mà hàng khối người tin mới lạ chứ. Đó là tâm mê theo cảnh. Một con người mà phải được giáo dục mẫu giáo mà không dạy rồi thì phải như xong rồi. Qua cấp 1 là thời gian đã trễ rồi, mà cấp 1 không được dạy nữa thì cấp 2 coi như xong. Từng những giai đoạn mà phải có một cái giáo dục cho nó gọi là nó tương thích thì mới có thể làm cho con người tốt được. Con người muốn siêu thoát thì con người đó phải thật sự hồi tâm chuyển hướng, chân thật. Hằng ngày chân thật quay đầu, hằng ngày mình thấy mình đi nè, mình biết hết, nắm hết những cái điều Phật dạy, nắm hết những điều thánh hiền dạy, mà tập khí phiền não, những tập khí xấu ác của mình nó dẫn khởi. Vẫn tu không, vẫn coi như là tu hành không tốt được. Thế mà không biết trước đó họ làm cái giống gì, mà chỉ cần lắc 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 đẩy cái 1-3.000 người siêu thoát. Vì mà hàng khối người tin mới lạ. Mà là cái gì? Một bà đồng. Đời sống thì có thể nói là không có một chút chuẩn mực nào. Một con người đạo hạnh ấy, mình thấy như hòa thượng cả một đời. Hơn 60 năm giáo hóa chúng sanh. Dĩ thân diễn giáo, dĩ thân tác giáo. Nói và làm tương ưng. Cả đời của Ngài nói là tam bất quản là tam bất quản. Không quản tiền, không quản việc, không quản người. Tam bất quản là tam bất quản. Thế mà ngày nay có thể nói, người có thể tiếp nối được Ngài đếm chưa hết đầu, 10 đầu ngón tay. Có người mà độ được thì chẳng được là bao. Trong khi 60 năm, hơn 60 năm, nói và làm như nhất. Những cái đĩa giảng của Ngài, tôi lên mạng tôi nhìn thấy, 12 người, 15 người lượt xem, 12 lượt xem, 25 lượt xem. Thật sự nó muốn khóc từ trên đầu, nó khóc xuống vậy. Còn những lời nói mà nó văng bọt mép thì nhìn vào ba chục ngàn lượt xem, 50.000 lượt xem. Lên nghe giảng mà cười hú 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 ha ha vậy đó thì vài chục ngàn lượt không. Tham sân si mạng vẫn vậy đầy đó. Tự tư tự lợi, ích kỷ vẫn đầy vậy đầy đó. Danh vọng lợi dưỡng vẫn vậy đầy. Ham ăn, ham ngủ, ham tiền. Ham danh, ham sắc vẫn đầy nguyên không có. gọi là tiêu giảm chút nào. Thế mới biết được, không phải tâm của Phật Bồ Tát, không phải tâm của Thánh Hiền, các ngài sẽ không đến thế gian này đâu. Tối hôm qua tôi lên tôi dự cái lớp học vấn dạy con. Tôi buồn đến nỗi mà tôi phải đi ngủ tôi còn buồn, sáng thức dậy vẫn còn buồn. Mình mai mốt mình bỏ cái chữ học vấn đi. Học làm theo chuẩn mực của người xưa để dạy con. Chứ đừng có để học vấn. Học vấn nó trở thành như là cái môn học vậy. Mình phải là học theo chuẩn mực của người xưa để mà dạy con. Học làm, phải học làm theo chuẩn mực của người xưa để dạy con. Thì đúng thì như vậy nó mới đúng. Cho nên nếu không phải tâm của Phật Bồ Tát, các ngài sẽ không đến thế gian này. Nói hoài, nói mãi, chẳng nghe, chẳng làm. Cho nên không phải là một cái tâm vô viên đại, vô duyên đại từ thì các ngài sẽ không đến đâu. Thế mới biết được rằng, và thử nói, dạy một lần người ta không nghe, mình dạy hai lần. Dạy hai lần không nghe, mình dạy ba lần, bốn lần, năm lần, bảy lần, hai chục lần. Dạy đến lúc nào mà ta đuổi người ta không cho, không nói. Người ta không cho nói thì thôi. Nhờ cái lời dạy này mà nó, cái tâm của mình nó, nó tự mình có chỗ mình nương theo. Dìu cái tâm mình lên. Đó chúng ta thấy. Người có người thật đấy. Những lời giải uống chân thật đấy. Mình làm mà còn không kết quả. Thế mà chỉ cần đến đi theo quỳ liệm ông nào đó. Cửu quyền thất tổ bảy đời được siêu thoát. Vậy mà cái đống người tin mới lạ. Một năm thì bán 3-4 bộ đồ. Mỗi bộ đồ mấy cả trên triệu bạc. Bởi bây giờ tôi mới sâu sắc hiểu được rằng. Hòa thượng nói mình nghe nó cũng hơi... Mình lặp lại thôi, mình cũng không dám nói đó. Nhưng mà đó là ngài đã nói thật. Phật Pháp chân chính không nhắc đến tiền. Mình nghe mình nhắc lại mình thì cảm thấy nó. Mình cũng không dám nhắc nữa. Vì sợ mất lòng người ta. Sợ giờ sẽ làm Phật lòng người khác. Nhưng mà Hòa Thượng thì ngài vô tư vô cầu. Cho nên ngài nói thật, nói thẳng, nói thật. Phật Pháp chân chính không nhắc đến tiền. Thế nên nói gì sao nghe được. Phật sự này mà nếu như không cho Phật tử biết thì làm sao làm. Hợp lý quá. Ha? Nghe nó hợp lý quá. Nhưng Hòa Thượng nói việc Phật sự là việc của Phật. Mà nếu thật sự anh là anh vì Phật mà làm việc Phật. Thì Phật sẽ lo việc này. Cũng giống như chúng ta nói là chúng ta đang làm đạo đức thánh hiền, ta đang phổ biến thánh hiền. Nếu mà chân thật làm việc của thánh hiền thì để thánh hiền lo. Nếu chân thật chúng ta thay thánh hiền để mà làm, nếu thật sự cái tâm của mình là tâm của thánh hiền, tâm của mình là tâm của Phật, thì Phật Bồ Tát sẽ lo, thánh hiền sẽ lo. Cái bài hát mà lúc các thầy hát tặng hòa thượng đó, lấy chí của thầy làm chí của mình, lấy chí của thánh hiền làm chí của mình, lấy chí của Phật Bồ Tát làm chí của mình. Hả? Nếu thật sự cái chí của mình là chí của thánh hiền, tâm của mình là tâm của Phật Bồ Tát, thì chắc chắn Phật Bồ Tát lo. Phải không? Chúng ta không nghe sao? Và thầy nói, mọi người ở trên núi cho chuyên tâm mà lo tu tập, không pháp sự đạo tràng gì hết, không liên hệ với ai hết. Nếu đạo tràng đó mà không có cơm ăn thì thần hộ pháp nơi đó sẽ bị bắt nhốt để chờ xử phạt. Và thầy nói, mà rõ ràng không bao giờ thiếu đồ ăn cái bằng dư giả, phải mang đi cho, không có dần, không cần vận động, không cần kêu gọi gì hết. Cho nên chúng ta thấy chính bạn tự thân ta đi mà ta tu tập, ta tiếp nhận giáo huấn thánh hiền, tiếp nhận giáo huấn của Phật Bồ Tát, ta có những tấm gương sáng của người xưa, hàng ngày được tưới tẩm đây mà chúng ta còn chưa tốt được đây. Vậy mà một cái đấng nào đó chỉ cần đến với họ thôi, ôi trời ơi, thậm chí là họ tắm rồi lấy nước họ tắm đó, xối lên để tắm đó, tội nghiệp nhiều đời rồi kiếp tiêu hết. Giá như mà nó chân thật được cái gì thì tốt quá, mọi vấn đề được giải quyết hết rồi. Chỉ cần đem cái nước của họ tắm hàng ngày, họ tắm ra đó thì đem đi uống, đi rửa đầu, đi xối đầu thì tội nghiệp tiêu hết, phiền não hết. Hết rồi, có người tự nhiên nó hiền ra thì thế giới này nó an bình biết bao nhiêu mà nói. Tu hành, người ta nói là ăn chay gác ruột, cạo đầu, rác da đây nè, mà còn chưa xong được gì đấy. Miệng thì ăn chay đó, nhưng mà tâm nó có chay đâu. Cái lời tựa của bài thôi, tâm mê theo cảnh thì nhất định sẽ không có hạnh phúc. Đọc tới cái tên của bài học thôi, tự nhiên là cảm xúc nó trào dâng rồi. Chỉ có hòa thượng nói một cách mạnh mẽ thôi. Hòa thượng nói thập đạo vô thần, 10 cõi này không có một vị thần nào có đủ quyền năng ban phước hay giáng họa cho ta. Thậm chí Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không làm được việc đó. Không có ban phước giáng họa cho ai được. Họa hay phước là do chính họ tạo. Vậy thì chúng ta thấy cảnh duyên có tốt xấu. Cảnh duyên có tốt xấu không? Cảnh duyên hoàn toàn không có tốt xấu. Tốt xấu ở tâm mình. Tôi ở cái nhà, hồi xưa tôi ở cái nhà, người ta kéo cái cây thước ra nghe chữ tử. Này, trời ơi, không biết cái duyên gì đó, hôm đó kéo thử cái thước ra nghe, cái nhà này đổ hay làm hai cái cột, dán gạch đồ xong hết, kéo vô nghe chữ tử. mà xích thêm một phần nữa cũng gì đó, mà ngắn là một phần cũng vào cái chữ đen kịch gì đó. Tôi nói trời ơi, sao thầy ở cái nhà cái cửa vậy? Tôi nói cũng đâu sao đâu, mấy chục năm nay đâu có ai chết đâu. Vì tôi ở trong cái nhà đó. Có thể nói là hơn mấy chục, mười mấy ngàn giờ để mà tôi phiên dịch. Từ sáng đến chiều đến đi ngủ. Hằng ngày tôi còn không biết hôm nay là mùng mấy, tháng mấy gì đó, không biết. Thậm chí thứ mấy còn không biết. Ngày giờ, ngày tháng mình không biết nữa thì quan gia gia chủ nó cũng không biết ngày luôn. Nó muốn tìm đến, nó muốn tìm đến mình để mà kiếm để thanh toán, nó cũng nói ừ. Ông này không biết, ông nói không có nói ngày nào ngày tháng, ông có không biết ngày tháng nữa mình làm cho mình mùi tịt luôn. Mình không biết hôm nay ngày mấy tháng mấy. Hả? Chứ đâu có ngồi đó ê. Hôm nay tháng 3 nghe, giận xấu nghe. Thì mình nhắc quan gia nó đưa, à hôm nay nó, tháng 3 là giận xấu của ông không? Được rồi, phải tìm đến. Này ngày tháng không biết. Giờ cũng không biết, ngày cũng thứ không biết luôn. Vẫn ở bình yên qua, chả có gì xảy ra. Sau này mấy năm gần đây ở cái nhà ở bên bên Hóc Môn, cái bà già, cái bà cụ hàng xóm lâu ngày quen rồi đó, cụ nói thầy ơi, thầy ở trong cái nhà đó thầy thấy cái gì không? Nói khóc. Người trong nhà ngoài thấy gì à? Khóc. Tôi đi miết mấy hai đứa nhỏ ở nhà nó vẫn bình yên, nó vui vẻ, chả có gì. Nhà của thầy ở là ổ ma. Nghĩa là các cụ hàng xóm mà tôi nói là nhà của thầy ở là ổ ma đó. Bà tưởng là bà nói mình sẽ sợ lắm. Mình nói à, biết rồi, cảm ơn cụ, thầy biết rồi. Ô, thầy biết hả? À? À, biết chứ. Người ta ngạc nhiên hoàn toàn. Mãi đến bây giờ cũng chẳng có việc gì xảy ra. Có khi cả 10 ngày có một đứa nó ở nhà cũng không sao cả, chẳng thấy chẳng gì hết cả. Vậy thì chúng ta thấy cảnh duyên không tốt xấu. Tốt xấu ở tâm ta. Cái quả xấu nó đến được thì nó phải có cái duyên xấu để nó kéo cái nhân xấu. Mà ngay trong cuộc đời này chúng ta đã đoạn hẳn đi cái duyên xấu rồi. Ta đã cắt đứt đi cái duyên xấu rồi. Thì cái làm gì nó có cái nhân để nói cái nhân xấu để kết thành cái quả xấu. Mọi người hiểu chỗ này không? Ngay trong đời này chúng ta toàn tâm toàn ý cải đổi, tự thay đổi, tự làm mới. Hoàn toàn là xa lìa cái ác, chỉ hướng đến việc thiện. Không còn vì cái lợi ích riêng tư của mình nữa, mà chỉ do lợi ích cho chúng sanh, cho mọi người. Thì có nghĩa là ngay đời này chúng ta không còn có cái duyên xấu để kết nối cái nhân ác quá khứ để rồi tương lai trổ ra cái quả xấu, cái quả ác. Cho nên chúng ta nghe câu là cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu ở tâm ta, là như vậy. Là ở chính mình. Chúng ta cứ sợ hoàn cảnh, Chúng ta cứ nghĩ rằng, ồ, hôm nay là ngày không tốt, tháng sau là ngày tháng xấu, năm nay là năm hạn. Cứ sợ như vậy mà không sợ rằng cái khởi tâm động niệm của chúng ta. Khởi tâm động niệm đối nhân sự thế tiếp vật của mình xem lại coi. Có dùng cái tâm của Thánh Hiền, của Phật Bồ Tát mà khởi hay không? Khi tiếp cận người và vật xung quanh ta, ta có dùng cái tâm của Thánh Hiền, cái tâm của Phật Bồ Tát để mà tiếp cận hay không? Nếu ta dùng tâm Phật Bồ Tát, tâm của Thánh Hiền để đối nhân sự thế tiếp cận thì đừng có lo tốt và xấu. Tất cả đều tốt hết. Chứ dù xấu nó cũng trở thành, nếu mà xấu 10 đi nữa thì nó đến chỉ được 3-4 là nhiều lắm. Còn nếu mà xấu ít thì nó quá dài hết. Quan trọng là do cái tâm của mình thôi. Mình có hoàn toàn vì người mà hy sinh phụng hiến không? Hay là hằng ngày hoàn toàn vì mình mà hưởng thụ? Cho nên bài học hôm nay Hòa Thượng nói, tâm mê theo cảnh thì nhất định không có được hạnh phúc an lạc. Hòa Thượng nói, người học Phật chúng ta trước tiên là phải xây dựng cái tính tâm. Tính vào giáo huấn của Thánh Hiền, tính vào giáo huấn của Phật Bồ Tát, cứ y theo nó mà làm. Nhưng phải chân thật là lời của Thánh Hiền nghe, chân thật là lời của Phật dạy nghe. Còn lời của ma giả Phật thì thôi. Vậy thì làm sao biết lời của Phật, lời của ma? Tôi đã thường hay thí dụ. Hôm nay lên mà Phật nói, Phật ơi, con thích ăn trái dưa. Dưa mà gọi là vỏ vàng ruột đỏ đó nha. Phật ban cho con trái dưa. Ông Phật nói, được, cúng cho nhiều vào, về nhà mà chờ đi, ta sẽ ban cho nhà ngươi trái dưa. Thì đó là giả đấy. Còn vị Phật chân thật là gì? Con ở vùng nào? Con ở Long Điền hay Long An? Long Điền là đất cát, Long An là đất sét. Con phải tìm cái giống dưa nó phù hợp với thổ nhưỡng. Rồi con phải ra sức chăm sóc tài bồi đó. Trong 3 tháng thì con sẽ có được trái dưa ngon. Đó mới là vị Phật thật. Đó mới là giáo huấn thật. Chứ không có nói, yên tâm đi, ta phù hộ cho thì tai qua nạn khỏi. Đó là lời giả. Hòa Thượng nói, thập đạo vô thần, 10 cõi này không có vị thần nào có thể giúp mình. Tốt xấu là do chính mình cả. Bố Hòa Thượng nói, chúng ta muốn thay đổi cái hoàn cảnh thì phải từ ở nơi tâm mình mà thay đổi. Từ nơi tâm mà thay đổi thì ta mới chân thật có được hạnh phúc. Cảnh tùy tâm chuyển, y báo tùy theo chánh báo mà chuyển. Y báo là hoàn cảnh xung quanh ta, chánh báo là nội tâm của ta. Nội tâm tốt thì hoàn cảnh ngoài nó sẽ tốt. Trên người đầy, trên thân đầy những cái bệnh, nhưng mình không hề vì bệnh mà lo lắng. Việc cần làm, việc gì lợi ích chúng sanh, ta nỗ lực mà làm. Mình làm xong cái việc gì chúng sanh, gì lợi ích cho mọi người, tự khắc làm xong rồi, cái bệnh nó cũng đâu mất tiêu. Còn thay gì là trời, bệnh này nguy hiểm à, không mau mau mà đi chữa trị chắc chết. Thôi việc chúng sanh để đi, việc đã hứa thôi bỏ qua, không cần, không nhớ nữa, không làm, lo mình đi đã, thì chắc chắn bệnh sẽ nặng hơn. Đấy, Hòa Thượng minh chứng cho chúng ta thấy. Lúc nhỏ tới 45 tuổi, không phước báo, không tuổi thọ, không sức khỏe, không có gì là không có gì. Thế mà Ngài càng về già, tuổi thọ càng cao, phước khỏe càng tốt, phước báo càng lớn. Cho nên, Hòa Thượng nói, chúng ta muốn cải thiện được hoàn cảnh thì phải từ ở nơi nội tâm của chúng ta mà thay đổi. Cho nên cảnh duyên nó thật sự nó không tốt xấu đâu, mà tốt xấu là ở chính nơi tâm của mình. Chúng ta mất đi cái tâm và tâm tự tin, không tin lời giáo huấn của Phật, Bồ Tát, không tin vào giáo huấn của Thánh Hiền. Đi chạy khắp nơi, đi cầu thần, cầu quỷ, chưa nói là cầu người, cầu xin người. Thấy người ta có quyền thế, chạy theo để nịnh, để giao lưu, để chơi cho thân thiết, để chi? Để nhờ vả. Thật ra thì chúng ta sống, làm việc đúng pháp luật. Lái xe thì phải lái xe cho nó chuẩn mực, đúng cái quy định của quốc gia, thì đâu cần phải nhờ vả gì đâu. Giống như hôm trước, có cái anh đội trưởng đội cảnh sát giao thông của một tỉnh đến chơi. Thì tự nhiên cái tâm mình khởi lên. Hôm nay mình quen được cái ông này, mới mốt vi phạm giao thông thì phải có gì thì gọi ổng. Thì ngay lúc đó mình chặn cái tâm lại liền. Mình nó có cần thiết không? Mình cứ tuân thủ. Mình phải làm cho nó chuẩn mực, thì đâu cần phải nhờ người. Cho nên Hòa Thượng nói, chạy khắp nơi để cầu thần, cầu quỷ, cầu Phật Bồ Tát, cầu người. Đây là bạn, cái tâm của bạn mê, bạn chạy theo cảnh, thì nhất định bạn không có được an lạc, hạnh phúc. Bạn ở trong sáu cõi thăng trầm, thăng trầm là lên xuống, tạo nghiệp thiện thì đến ba đường thiện thọ sanh, tạo nghiệp ác thì đến ba đường ác thọ báo. Vậy thì thiện ác chi báo, tơ hào bất sản, có nghĩa là cái báo của thiện và ác là tự mình làm hết, và mình phải tự gánh lấy hết, không có một cái, không có mà không có sai chạy được một mãi lông nào. không cần cầu sinh, không cần cầu sinh. Tạo nghiệp thiện sẽ đến ba đường thiện, tạo nghiệp ác thì nhất định đến ba đường ác. Phạm pháp mà đi nhờ người thì được không? Nếu mà người giúp ta thì người đó cũng đang làm sai pháp. Thông thường chúng ta nghe nói 40 tuổi về trước là thọ nghiệp, có nghĩa là ảnh hưởng cái nghiệp lực của đời trước. Có nghĩa là trước 40 tuổi là ta hưởng cái phước của đời trước. Quả báo do đời trước tu được. Bởi vì chứ có những người, và thử nói, có những người lúc còn trẻ phát đạt, nhưng mà sau tuổi trung niên rồi thì dần dần bị suy, thậm chí là về già, rất là đáng thương, khổ nói không ra lời. Cho nên phước báo là do đời trước tu. Ngay đời này, nếu như họ chân thật tu tích được tốt thì tuổi già của họ sẽ được tốt. Sau 40 tuổi là do đời này phải chân thật, ảnh hưởng rất là lớn cái sự tu tích phước báo của đời này. Mà nếu đời này mà không biết tu tích phước báo, mà cứ nương nhờ, gọi là cậy nhờ vào một đấng bề trên nào đó, hay thậm chí là cậy nhờ một vị thần thánh nào đó, thì thật là mê muội. Nếu là thần thánh đến thế gian thì sao? Tặng cho miễn phí. Thần thánh mà bộ một mùa vậy đó, bộ đồ màu đó mấy triệu, mùa sau bộ đồ mà khác mấy triệu, mùa sau rồi khác mấy triệu. Cất những cái thất muốn đến ở thì một ngày bao nhiêu tiền? Không đủ để mà đăng ký. Có nghĩa là những cái nhà đó không có, tại vì nhiều người giàu có quá mà người ta đăng ký hết. Người không có tiền thì ở đâu đó ở. Vậy mà họ cho là thần thánh. Và thật nói, nếu người đời này mà không tu tích được tốt, cái phước báo đời trước nó rất là mỏng, thì sau 40 tuổi sẽ có sự chuyển biến vô cùng lớn. Còn nếu như sau 40 tuổi mà được tốt là do đời này phải tu tích được tốt. Đức Hòa Thượng nói, khi tuổi trẻ tốt là do đời trước tu tốt. Vận mạng nắm vững trong tay của chính mình. Vậy thì vận mạng chính mình sáng tạo. Mình duyên sư chỉ choan trao. Vận mạng là chính mình sáng tạo. Nhất định phải hiểu được cái đạo lý này. Chứ đừng có mê đêm, gọi là quả thật, đừng có mê theo cảnh. Nghe chỗ này linh quá, nghe chỗ kia thiên quá, chạy đi để mà van xin, để mà nương nhờ, bợ đỡ, nịnh hót. Chúng ta đừng làm những cái việc phí công đó, không hề có tác dụng. Bởi Hòa Thượng nói ngay Phật Bồ, ngay Thích Ca Mâu Ni Phật còn không làm được việc đó. Chứ đừng nói một vị thần nào. Mình phải tự mình tu tích tự mình hết. Y theo lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, của Thánh Hiền mà làm thì tốt. Thí dụ bây giờ chúng ta làm cô giáo nè, mình nói có một vị thần nào, một cái đấng bề trên nào cho mình làm cô giáo tốt được không? Nó nghiêng cái việc như vậy thôi. Hai mình thấy, ôi trời ơi, người con hiếu tốt quá thôi, nghe một cái vị thần hiếu nào đó, à thôi mình nói ngài Đại Mục Kiền Liên là Đại Hiếu Mục Kiền Liên tôn giả, mình đến mình lại ngài, mình nói ngài ban cho con cái hiếu được không? À, con có để con có hiếu được như ngài. Thần tượng bằng đất bằng xi măng chứ mà đến hỏi tôi, đến hỏi tôi sẽ có lời lại đó. Cũng giống như nhiều lần ấy, cái tay của thầy phiên dịch nhiều kinh điển lắm, thầy sờ đầu cho con tiêu tội, nó đưa đầu đấy, đưa đầu đấy, đưa đầu ra, tôi dội cho vài cái để khôn ra. Phật dạy rồi, bố thí tiền tài nhất định có được tiền tài, bố thí pháp về thông minh trí tuệ, bố thí vô quý thì khỏe mạnh sống lâu. Muốn tiêu tội tăng phước thì đừng có tạo tội nữa, chỉ lo tạo phước thôi. Làm gì có cái tay người ta so trên đầu mình cái là tiêu tội. Hôm nay thầy dịch kinh nhiều năm rồi, cái tay thầy phước báo lắm, phước báo mà nó chạy chỗ te tua chân. Ha, tay nó chạy cục cục chân này. Phải tự mình mà mình tu tích chứ. Người ta làm được cho mình thì đúng là thế gian này tốt quá rồi. À, muốn làm cô giáo tốt có tự nhiên là được rồi đây, cho đầu cho là cô giáo tốt nha. Muốn hiểu, muốn làm con hiếu thảo, ê, giờ đầu làm con hiếu thảo. Ngôi việc này, muốn làm một người hạnh phúc an lạc, sờ đầu cái hạnh phúc an lạc. Vì thế gian này nó quá trời tốt rồi. Đó là tâm mê theo cảnh. Hay chúng ta nghĩ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật.